Thế giới Loka là tập hợp của tất cả những gì có tính biến chuyển và tàn hoại của Loka. Vạn hữu tuy xum la nhưng tất cả đều bao hàm trong 18 lãnh vực, đó là 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và ý tưởng. 6 thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái ý. Ngoài 18 lãnh vực mà ta gọi là thập bát giới, không còn có gì nữa. Tất cả 18 cái ấy đều có tính sinh diệt và biến hoại, cho nên tôi đã định nghĩa thế giới là sự tập hợp của tất cả những gì có tính biến chuyển và tàn hoại. Như thế nào gọi vạn pháp là không? Bởi vì vạn pháp không có tự thể riêng biệt cho nên gọi là vạn pháp không. 6 căn, 6 trần cũng như 6 thức, không có pháp nào có tự thể riêng biệt. Phép quán chiều về tính, không là một phép quán chiều màu nhiệm có thể giúp người hành đạo vượt ra khỏi khổ ưu và sinh tử. Có luôn luôn là có cái gì, không luôn luôn nghĩa là không cái gì. Tiếng có và tiếng không tự chúng không có nghĩa gì cả. Không bao giờ cũng là không một cái gì, ví dụ không chợ búa, không trâu bò, không làng xóm. Ta không thể nói không một cách suông cục được. Có cũng thế. Có bao giờ cũng là có một cái gì, như có chợ búa, có trâu bò, có làng xóm. Ta không thể nói có một cách suông cục được. Còn trong trường hợp vạn pháp thì sao? Nếu ta nói vạn pháp có thì vạn pháp có cái gì? Nếu ta nói không thì vạn pháp không cái gì? Này các vị khất sĩ, cái mà tôi gọi là không trong vạn pháp đó là cái ngã, nghĩa là cái tính chất thường tại và bất biến. Vạn pháp không nghĩa là vạn pháp không có ngã, nghĩa là không có tính chất thường tại và bất biến. Nghĩa căn bản của không là như thế. Các vị đã chấp nhận và đã biết rằng vạn pháp đều có tính biến chuyển và hoại diệt. Chính vì vạn pháp có tính biến chuyển và hoại diệt ấy cho nên vạn pháp không có ngã, không hàm chứa một cái ngã. Vì vô thường cho nên vạn pháp cũng là vô ngã. Tất cả các pháp đều không có ngã trong tự thân, cho nên vạn pháp được gọi là không. Này quý vị, không có nghĩa là không có tự ngã. Sơ lược về có. Nhìn kỹ vào cái bát ta thấy đất, nước, lửa, không khí. Ở trong đó, dù trong giờ phút hiện tại, không có nước trong cái bát. Sự có mặt của cái bát chứng minh được sự có mặt của đất, nước, lửa, không khí. Nếu không có nước trộn vào đất sét, thì người thợ cốm không thể nào biến đất sét thành cái bát. Nếu không có lửa, thì đất trộn với nước không thể nào đưa tới sự có mặt của cái bát. Nhìn sâu vào cái bát ta thấy sự có mặt của hơi nóng, của lửa. Nếu không có không khí thì lửa không cháy được và người thợ cốm cũng không sống được. Ta thấy người thợ cốm. Ta thấy bàn tay khéo léo của người thợ cốm. Ta thấy tâm thức của người thợ cốm. Ta thấy lò cốm, thấy củi chất trong lò, thấy rừng cây làm ra củi. Ta thấy mưa, nắng, đại địa đã làm cho rừng cây mọc lên tươi tốt. Muôn ngàn yếu tố nhân duyên đã cùng nhau hợp lại, để đưa tới sự có mặt của cái bát. Nếu mà từ trong cái bát này, bạn lấy hơi nóng để trả về cho mặt trời, lấy đất trả về cho đại địa, lấy nước trả về cho dòng sông, lấy bàn tay người thợ cốm trả về cho cha mẹ người ấy, lấy than củi trả về cho rừng cây, thì cái bát sẽ còn có mặt không? Cái bát sẽ đi về đâu? Cái bát sẽ không còn có mặt. Bởi vì những nhân duyên tạo nên cái bát đã trở về với vị trí nguyên thủy của chúng. Cái bát sẽ trở về với những yếu tố nhân duyên ấy. Cái bát không thể tự riêng mình có mặt được. Cái bát chỉ có thể có mặt trong liên hệ nhân duyên với tất cả các pháp. Các pháp nương nhau mà sinh khởi, có mặt và hoại diệt. Sự có mặt của một pháp kéo theo sự có mặt của tất cả các pháp. Sự có mặt của các pháp có thể được chứng minh nhờ sự có mặt của một pháp. Đó là nguyên lý tương nhập và tương tức. Tương nhập nghĩa là trong cái này có,